Suy Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Giới Luật Điển Quang Vô Vi. Chức vị Thượng Tọa Hòa Thượng Đại Đức là gì? Trình độ Vô Vi là như thế nào? Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng, mỗi đêm chúng ta tu về trật tự, đó là mỗi lần thiền của chúng ta đang học, đang vào đại học thiền. Rồi trong đó chúng ta tiền, chúng ta cảm thức tiểu thiên địa này, nó đã dạy chúng ta nhiều để khai triển trật tự của tiểu thiên địa như cảm thức trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta sẽ nói sự thật, đêm đêm tu thiền là chúng ta đã được huấn luyện khi tự thức làm chủ lấy chính mình. Lúc đó chúng ta mới nói chuyện đời đạo cho mọi người. Chúng ta có thiền, trí chúng ta sáng, tuệ chúng ta mở, rồi mới nói chuyện cho mọi người tự thức tâm, kêu là phục vụ chúng sinh trong thức hòa đồng cởi mở. Bằng cấp của Vô Vi là chúng sanh cho, khi nói người ta thích nghe là chúng ta có bằng cấp, chúng sanh mới có quyền cấp bằng cấp. Người nào sáng rồi nói chuyện ai cũng thích nghe, đó là bằng cấp. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp. Đại đa số mọi người thật tâm tu là quý con đường chung tiến, không quý cá nhân nào hết. Người trí thức phải hiểu cái trí mình làm việc vô cùng, nên hợp tác với quần sanh để chung tiến hòa bình trên mặt đất này là nhiệm vụ cuối cùng của cơ hội này. Nếu không làm sẽ bị sa thải hết. Khi tu rồi chúng ta thanh tịnh, chúng ta thấy rõ nguyên năng cấu trúc thể xác này từ đại vũ trụ chung hợp lại. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan, chúng ta có đầy đủ không thiếu. Chúng ta thiếu thanh tịnh nên không thấy. Muốn được thanh tịnh phải hướng thượng, giải tất cả trực khí của nội tâm. Hướng chiều hướng đi lên vô cùng sáng suốt. Chúng ta tu rồi bộ đầu mở sáng trưng, chúng ta giải được nghiệp tâm rất nhiều. Đó mới là cơ hội tiến hóa. Thấy ta cũng như thấy cả càn khôn vũ trụ, thấy ta cũng như thấy một vị Phật. Đã khổ hạnh mới tiến tới Bồ Tát bằng cách nào? Chúng ta mới bằng lòng dấn thân hành như Ngài, và chúng ta không bị bỡ ngỡ và không bị cản trở bởi bất cứ một chuyện gì, với sự quyết tâm hành pháp của chính mình. Vô Vi có phát bằng cấp cho ai không? Khi thích danh, tham quyền lợi thì như thế nào? Trình độ nào trong Vô Vi được gọi là Thượng Tọa, Hòa Thượng và Đại Đức? Giới luật của Vô Vi là gì? Tu đến trình độ nào mới có thể vượt qua cửu trùng đài? Trình độ trung cấp, sơ cấp, cao cấp trong Vô Vi là sao? Tại sao Đức Thầy giảng trình độ không mua không bán? Sau đây, trích lược những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Làm sao để biết được trình độ của một người, một hành giả vô vi, dù là người đó mới bắt đầu hay đã có tiến bộ?
Những người đã tu nhiều kiếp, họ mới ngộ được vô vi. Ngộ được vô vi là mình nhìn thấy họ mới tu mà mắt họ sáng, mặt họ tươi, là thấy họ thành tâm tu tiến. Của những người nó đã kiếp này, nhiều kiếp rồi, cái cơ thể được khai triển và nó có luồng điện riêng, nó nhận định được cái hào quang của đối phương, nhìn thấy đối phương tỏa đi tới đâu là nó đó có căn duyên tốt từ tiên cốt đã hình thành tại thế gian, và cố gắng tu về pháp lý vô vi rồi mà thật sự giải thoát nhanh.
Và con nghĩ là những như thầy nói đó thì do cái tâm, ý tụ trung của thầy nói là do cái tâm và những ý xấu, cho nên có thể là nó tụ vào gan và nó phát ra cái sắc diện của mình. Nhưng mà thật sự là con thấy là những cái ý nghĩ xấu của con an toàn những cái ý nghĩ xây dựng không? Là tại vì sao? Vì con thấy con thực hành pháp lý vô vi này là một cách gọi là rất thành tâm, Và con như là trước khi mà cách đây năm 92 con gặp thầy một lần á, ở tại thiền trường, từ thiền đường con đã từng phát nói cái chuyện với thầy, con nói là con á thì chỉ muốn 7 phần giải thoát, nhưng 3 phần á thì con muốn hoàn tất một cuộc đời. Thì thầy cũng nói ok, thì chính thầy cũng đã đi qua con đường đó thì có thể thực hiện. Và sau mà mấy năm ở tại Mora này thì con nhận xét một cách gọi là rất chính xác là tại sao phải nói là những người tu đã mười mấy 20 năm rồi, có thể nói là những cao thủ của vô vi đã từng sát cánh bên thầy, họ đã chứng minh được nhiều điều về tâm linh, về mặt điển quang. Họ đã cũng từng nói phát biểu với nhiều người, họ có được hào quang và thấy được nhiều thứ lắm. Nhưng mà thực chất thì con sau những lần qua cuộc gặp gỡ và đối chất thì con thấy họ, cái tâm thức của họ đó thì đầy dẫy những sự eo hẹp. Chính từ đó cho nên trong tâm của con tự nhiên nó biến thể. Cái sự biến thể này đó không phải là sự biến thể bởi sự căm ghét hay sự thù hận hay là bởi cái gì khác, nhưng mà con cảm thấy hơi thất vọng. Tại dù sao mình cũng là thành người đi sau, cần phải học hỏi những sự tiến hóa của những người đã đi trước. Và những điều mà con cảm thấy trái tai gai mắt này đó, đương nhiên là con không có muốn đem vào tâm, vì mục đích của Vovi đó là chỉ tu và phát triển chính mình thôi, không nhìn bởi một khía cạnh xấu nào hết. Nhưng mà con cũng thấy thất vọng nhiều là tại sao những cao thủ như vậy đó, tu nhiều năm qua, năm tháng nhiều quá, gặp thầy là trao đổi điển quang đủ thứ, nhưng tâm tánh không hề thay đổi. Bởi vậy cho nên biến thể của con á, biến thể mình phải làm như thế nào, phải cố gắng thiền như thế nào để chứng minh được cái ba pháp mà thầy đã chứng minh được, từ một người tầm thường, từ một người không qua trường học, một trường đào tạo nào đó, mà tự nhiên trong phát triển tự nhiên bỗng nhiên thầy đã được cả thế giới này hoan nghênh và kính trọng. Và có thậm chí có những người đã bỏ tất cả những sự tự ái, những cái ngã mạn để mà quy trước mặt coi như thầy là một đấng thiêng liêng vô cùng. Thế thì thầy giải thích cho cái hiện tượng mà tất cả những cao thủ vô vi đó đã vấp ngã, đã bị trong mười mấy năm qua đã quá nhiều như vậy, con đã coi tất cả những cuốn băng tại thiền đường Mora và đã nghe ngóng rất nhiều, thì qua những cái đó thì thầy có giải thích tại sao lại có những hiện tượng này. Và thực sự ba pháp này đó, chính tại Mora này có những người đã nói ba pháp này hoàn toàn là sai. Như vậy thì bằng thực sự mục đích đó của mọi người đến đây đó, không phải là đơn giản là để đi để được theo thầy để hưởng điểm quan, mà đó tất cả mọi người á hãy phát triển cái hùng tâm của mình để thấy được cái chân tướng của mình, và cũng như là chứng minh được cái pháp để làm khỏi lòng vui, khỏi lòng buồn lòng những cái vị cao cả mà quý vị đã quỳ lạy, mà quý vị đã nghĩ rằng đó đã nghĩ vị này là một đấng thiêng liêng, nhưng quý vị thật sự có chứng minh được cái pháp hay chưa? Xin kính thưa thầy cho những lời giải thích.
Đã nói vô vi là không có cao thủ, nói có cao thủ không có vô vi. Vậy người đi chưa tới vô vi xin nhận cao thủ, đó là đi lạc đàn bên vâng vô vi, nhưng mà hạ đời không ra, không có tiếng nổi, không lạc vô văn chương, không lạc vô chánh trị tầm bậy tầm bạ đó thôi. Rồi một kiếp người ân hận không có tiếng, phải hiểu. Cho nên con nói người nào cao thủ vô vi, không có ai cao thủ. Vô vi là cao thủ không nhỏ còn không nữa, là ánh sáng đại bi cao thủ, không có ai là cao thủ. Không phải là môn phái đánh võ cho đai đen đai đỏ, không có gì đó. Vô vi là tự thức trở về với tất cả những sự đơn giản và khai triển ánh sáng từ bi của mình, hội nhập với đại bi. Là một khối ánh sáng. Cho nên con cảm thấy cái đầu nó rút đó. tương lai con tu nữa cũng phải trì niệm chứ. Đâu con rút được con nói ôi chứ tôi điểm tôi xài đâu con làm được. Con ra đường con đứng con nhìn cái cô đó, con muốn cô đó gần gần con chặt được cô đến con gần nghe là tôi điểm tôi xài được rồi. À, tôi sử dụng điểm này làm việc này việc kia việc nọ từ đó nó sẽ sai luôn. Nó còn nhiều tầng nhiều lớp phải đi nó vô cùng không phải tới cái điểm đó đâu. Mà nhưng mà mình có điểm rồi không nói nặng người khác, không nên nói nặng người khác và không có chê bai người khác và không nên khen bất cứ người nào, không khen mà chẳng không chê được là cái luật tự nhiên và hồn nhiên của mọi người phát triển, đâu cần phải khen chê. Chúng ta tu về vô vi được trở về với tự nhiên và hồn nhiên của tâm thức sáng lạ như vậy thì không có bị lầm được lạc lối, không cầm mong cái chuyện gì hết, được hành tuần tự về mà đi tới dễ dàng.
Thưa Thầy, phải làm sao để có một vị trí giữa một nhóm người và được người ta kính nể mình?
Là mình phải hành, phải sửa. Cho nên một người trong gia đình có một người hút xì ke cờ bạc mà giờ nó dẹp xì ke cờ bạc là ai cũng thường nó hết. Rồi tâm chúng ta trần trượt và giờ chúng ta tu hòa hợp với nguyên khí của trời đất thì ai cũng vui, ai cũng thích, ai nhìn thấy cũng khỏe hết. Từ trường chúng ta tốt rồi, điển quang trong cơ tạng chúng ta đều tốt, dễ tha thứ và thương yêu hơn.
Thưa Thầy, muốn giúp đỡ nhiều người biết và hành pháp lý vô vi, ngoài việc chúng con cố gắng hành pháp, chúng con có nên trở thành những người truyền pháp nhà nghề, tức là những người truyền pháp đã được huấn luyện kỹ càng hay không?
Mỗi đêm chúng ta tu về trật tự, đó là mỗi một lần thiền của chúng ta, ta đang học, đang vào đại học thiền. Rồi trong đó chúng ta thiền, chúng ta cảm thức cái tiểu thiên địa này, nó đã dạy chúng ta nhiều để khai triển trật tự của tiểu thiên địa, như cảm thức trật tự của cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta chỉ nói sự thật, chứ không phải tôi là nhà truyền pháp. Cho nên vô vi không có phát bằng cấp cho ai hết, tự thức. Nếu người đó tu thanh nhẹ, nói chuyện mọi người cần thiết và thấy rõ cái điện, người này sẽ giúp chúng ta tiến được, thì người ta ồn ào ta chạy theo. Cũng như quá trình của tôi tu ở gia đình, tôi không có nghĩ ngày hôm nay mà trực diện với các bạn đồng đạo như thế này, không có. Vì tôi rút vô trong một căn phòng tôi tu, tôi không có nghĩ tới bên ngoài nữa, để tôi sửa tôi trước khi tôi ra xã hội. Rồi một ngày nào đó người ta đến, tôi nói sự thật mà thôi. Họ ồn ào tới nhà tôi, tới ngày hôm nay tôi không có rảnh. Từ ngày tôi tu và nói được những cái gì của tôi và tôi cảm thức chuyện đời, chuyện đạo, tôi chỉ nói bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà không bao giờ tôi được rảnh. Và hình như tôi mất tự do ở thế gian. Chuyện gì họ cũng là chạy về tôi. Rồi thậm chí cuộc sống đời tư của tôi họ cũng soi bói đủ chuyện hết. Cho nên cái chén cơm tôi ăn hiện tại, ly nước tôi uống hiện tại rất khó khăn. Nhưng mà tôi cảm thức cái khó chừng nào tôi chấp nhận. Và tôi gia tăng được sự nhịn nhục càng ngày càng nhiều. Và óc tôi càng ngày càng sáng hơn. Thì tôi cũng cảm ơn cho tất cả những mọi người đến với tôi và giáo dục cho tôi như được ngày hôm nay trực diện với các bạn. Và phân tách sự thanh nhẹ của chính các bạn, và các bạn phải mau trở về với chính các bạn, không kẻo uổng.
Kính này, sở dĩ những tôn giáo khác được phát triển mạnh mẽ và mau lẹ, phần lớn là nhờ họ có những nhà truyền pháp được huấn luyện kỹ càng. Vậy nếu chúng ta không huấn luyện thì pháp mình không có được phát triển.
Vì đêm đêm tu thiền là người đã được huấn luyện rồi. Rồi khi mà tự thức được, làm chủ lấy chính mình, lúc đó mới nói chuyện đời đạo cho họ thầy. Chứ không phải học lớp lang rồi nói chuyện lớp lang thôi. Rồi cái tuệ giác chúng ta không mở, tuệ giác chưa mở mà làm sao đi giảng đạo. Chúng ta có thiền, cái trí chúng ta sáng, tuệ chúng ta mở, rồi mới nói chuyện cho mọi người tự thức tâm, kêu bằng phục vụ chúng sanh trong thức hòa đồng cởi mở.
Thưa Thầy, ở đời ấy, mà trong các tôn giáo có Phật giáo thì người ta ưa dùng các danh từ như là thượng tọa, hòa thượng và đại đức. Thì bên vô vi, thượng tọa có phải là phần hồn của chúng ta được ngự trên trung tâm bộ đầu?
Cho nên vô vi nhìn thẳng mỗi người. Hai chỗ này nó nổi, cũng như đang tọa thì cái hình ngồi ở đây kêu bằng thượng tọa. Họ chưa lên tới bộ đầu, họ làm sao họ thường ngồi trên được mà xưng là thượng tọa? Vì giấy tờ văn chương xưng thượng tọa là trật, hồn mình lên tới đó được mới kêu bằng thượng tọa. Hòa thượng là luồng điển hòa bên trên hút đi lên, không phải hòa thượng là bận cái áo tóc rồi. Hòa thượng là luồng điển của chân tâm hòa được với nguyên khí cả không vũ trụ đi lên như hòa thượng. Cho nhiều bạn tu ở đây luồng điển rút như vậy là luồng điển của bạn bắt đầu hòa thượng để học hỏi đạo lý. Chứ không phải hòa thượng là ta đây đó, hòa thượng là đồng luồng điển hòa đi lên để truy tầm chân lý mà tu tiến.
Như vậy trong vô vi của chúng ta cũng có nhiều hòa thượng.
Nhiều lắm chứ. Nhưng mà trình độ ra nói chuyện đâu có thua những hòa thượng bận quần áo mão mà không hiểu chân lý sự thật phải đi đâu.
Thầy còn đại đức.
Đại đức là chính mình tu vô vi biết được cái tiểu thiên địa này hòa hợp với càn khôn vũ trụ và lập lại trật tự hòa đồng cùng càn khôn vũ trụ, thì lúc đó chúng ta mới tìm cái đường lối lớn lao của trời đất, hùng vĩ của trời đất mà cải sửa tâm thức, mới xây dựng nền tảng từ bi tận độ quần sanh tại thế. Những người đó đại đức đó, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn đạo và tu thiền siêng năng. Như ông Thiên Tạo nè, ông sửa xe hơi không á, cái gì đời giúp cho đời là đại đức. Ông đem những chân ngôn làm sao truyền cảm cho mọi người tự thức để tu. Đó là tâm thức, ông là tâm thức của một vị đại đức chứ đâu phải tầm thường đâu.
Cho nên tôi có nói là hữu xạ tự nhiên hơn. Tu đi, tự nhiên mọi người sẽ đến với chúng ta. Ta hòa thượng được, ta hòa được bên trên, thì các giới ở thế gian này kính mến chúng ta. Mà nếu chúng ta không biết đường lối tần số trật tự trở về với trật tự cả không cùng vũ trụ, làm sao chúng ta hòa bên trên được? Khi ta hòa được bên trên thì các giới đều ổn định tại thế. Cho nên đường tu của các bạn không phải là đường nhỏ, là một việc cho tất cả mọi việc đó các bạn. Bỏ công, một kỳ công tu học, một triết lý luôn luôn sống động từ trong bạn xuất phát ra, một từ quan sáng chói cho bạn linh do bạn đã đâm gục một kỳ cầm hướng về sự thật cao của con vũ trụ.
Kính thưa Thầy, từ khi vô vi lý xuất hiện đem lại nhiều điều bổ ích cho chuyện tu học của bạn đạo, nhưng vẫn có một số người cảm thấy bực bội và khó chịu là tại vì áo danh, tham quyền hành, hay là tại sao?
Trong vô vi, luồng điển có thể thanh lọc tất cả. Những người nào háo danh, tham quyền lợi tâm ma quỷ gặp vô vi lết thì phải loại nó ra. Tự nhiên luồng điển không cho phép, vì đại đa số mọi người thật tâm tu là quý con đường chung tiến, không có quý cá nhân nào hết. Cho nên người trí thức phải hiểu cái trí mình làm việc vô cùng, nên hợp tác với quần sanh để trùng tiến hòa bình trên mặt đất này là nhiệm vụ cuối cùng của cơ hội này. Nếu không làm sẽ sa thải hết.
Thưa thầy, tại sao nhiều người ưa thích danh?
Thích danh là sống tập quán ở trong gia đình. Gia đình làm quan quyền thì muốn sau này ít nhất tôi cũng là ông quan, chứ không có đi làm thằng cu ly đâu. Nhưng mà tới lúc làm cu ly rồi mới thấy khổ. Cho nên cái gương rất tốt là ở đại sứ Mỹ, ông President cũng khuân vác như người thường, không có chấp gì hết. Cái việc chung là ông có đưa vai không làm việc. Còn mình cục cửa đó là chỉ tay năm món sĩ quan không à, coi thường người dân, nó quen cái tánh đi. Cái đó là tập quán xấu. Bây giờ chúng ta tu hướng về trời Phật, ai mở tâm thức chính mình, phát triển được tâm từ bi, mới thấy từ bi là tự do phát triển.
Kính thưa Đức Thầy, thế nào gọi là tu tiên?
Cái gì?
Thế nào gọi là tu tiên, tu tiên đạo?
À, tiên đạo. Tiên đạo là nói về thiên cơ. Kêu bằng tiên đạo, nói về thiên cơ, thần lực. Tu tiên là vậy. Đằng này chúng ta tu Phật, Phật phải dứt khoát trở về với thanh nhẹ vô cùng. Nó khó hơn, nhưng mà khi mà chúng ta đạt rồi là đạt toàn diện, không phải một góc những người đó đâu.
Dạ kính thưa, như vậy thì tu thần thông là sao?
Thần thông là nó cũng bị giới hạn, cũng không thoát được. Hiện đại trên mặt đất này người ta rất thích về thần thông, nhưng mà lúc nào rồi cũng hết.
Và như vậy thì trong ba cái cách tu thì tiên, thần thông và Phật, thì trong cái cách thức để tu trong tiên hành pháp đó, nó có khác nhau hay không?
Cái đó nó nhiều yếu tố, không phải đơn giản đâu. Tu tiên có học, có những người học với thiên giới, tiên giới mà tu, nói về thiên cơ, về bùa phép. Mà có người tu thẳng đi lên, có nói một trăm điệu bùa, không có vô học, họ không nhất định không nhận. Những cái lăng quăng lý chích đó không có đi tới đâu. Trực giác mới là chánh pháp.
Để chính thưa thầy, có một số người chưa có nghiên cứu sâu rộng về pháp lý tu duy khoa học huyền bí Phật pháp, mà có người gọi là chúng ta là người tu tiên, là luyện đan. Vậy xin Đức Thầy minh giải một cách rõ ràng hơn hồi trước, mặc dù Thầy đã có giảng nhiều lần rồi.
Chúng ta không có tu tiên, nhưng mà cái gốc của con người, thể xác con người không có tiến về tiên thì không có bao giờ tiến về Phật được. Phật tiên có Phật. Trong cái trật tự của càn khôn vũ trụ có. Nhưng mà chúng ta đi lên lên kia không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, an tâm vững chí, thì nó tới nó múa mấy một hồi thì mình cũng mệt. Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô A Di Đà Phật, ai đánh nó cũng đứng Nam Mô A Di Đà Phật chập lại, nó thoát nạn. cái chìa khóa thác thoát nạn người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn là thôi. Kính thưa Đức Thầy, thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một đệ tử hỏi Ngài, sau này khi Phật đã diệt tịch, thì chúng con lấy gì để tu cho đúng? Đức Phật trả lời là lấy giới luật mà theo. Bây giờ chúng con xin mạo muội bắt chước người xưa, kính xin Đức Thầy cho lời giáo huấn để chúng con noi theo về sau này.
Hiện tại bản đạo vô vi đều có giới luật. Các bạn có một cơ thể hít thở rõ ràng, sống động, mà thực hành nguyên khí của trời đất tiến lên trên, thì tâm thức nó khai mở, thanh nhẹ. Mà nếu các bạn lo về chuyện thế gian động loạn, là đêm đó các bạn khó thiền. Thường thường muốn thiền 2-3 tiếng đồng hồ được, nhưng mà đêm đó thiền 5 phút cũng không xong, là mình rước trượt thay vì khai mở hướng về thanh. Thấy rõ ràng có giới luật, điển quan mới là giới điển quan rõ ràng. Chúng ta tiến vào điển quan có giới luật, nếu một chút ô trượt bị rút xuống liền, khi mà hạ tầng công tác đường điển nó không làm việc ở trên óc, mà làm việc ở dưới dục giới tham dâm.
Thưa Thầy, chúng con được nghe Thầy dạy rằng bề trên nâng từng số điển quang cho chúng con. Thưa Thầy, nâng từng số điển quang là nâng làm sao?
Là các bạn chịu tu, chịu lập lại trật tự trong cơ tạng và khối óc, thì mới nhận được luồng điển đại bi ban chiếu hằng giờ phút khắc. Có khi ngủ một đêm tới sáng, mình thấy cái sự sai lầm của chính mình, ăn năn sám hối và sửa tu tiến mới là đúng.
Con có làm đầy đủ phật sự với gia đình bè bạn, nhưng mà sao tâm con thờ ơ vắng lặng, không có gì xúc động? Như vậy có phải là vỗ đà hay là cái tần số điện quan con đã lên?
Đã lên rồi, đã lên rồi.
Còn mỗi lần gặp ba nghe kể từ năm 1996 thì con cũng nhìn thấy được cái hào quang của ba trong cái đại học. Thì con đến đó, con lúc đó thì con gia đình con từ nhỏ tới lớn là thờ cái quan cũng đến luôn. Nhưng lúc đó con lại thấy, nhìn thấy năm 1986 đại hội quân khu thì được quan thân đến luôn, lại cầm quyền cầm quân cỡ người rằng là cả chục ngàn quân để mà coi chăm sóc đạo đạo trong du hành. Thì lúc đó con muốn vô ngồi trước quan mới xin thành là con để mà từ đó con tu học được thành viên. Nhưng mà càng ngày càng tu, con nghĩ là cái sự cố gắng của con sẽ đem lại sự an lạc cho chính con. Thật sự là con đã đạt được nhiều sự an lạc cho chính con và nhiều sự tiến bộ cho trong tâm thức của con. Nhưng mà không hiểu tại sao cái bước đường mình đi cứ trùng trùng điệp điệp, tôi đã 10 năm rồi con không nhận thấy nó trùng trùng điệp điệp. Cái cản đường con là con không biết lý do tại sao.
Con chỉ xây những cái chỉ nhận thôi. Tôi đã nói nhiều lần có một chỉ nhận để giải quyết hết. Quán ông thế ông thành đạo cũng nhờ chỉ nhận. Quán thánh theo quán ông cũng nhờ chỉ nhận. Bây giờ mình thấy được quán thánh, thấy được mình tu, bây giờ mình tạo chỉ nhận vì vị tốt đẹp vinh quang nhất là tương lai. Còn ở đi cùng về không sự tâm được cái sai thế. Chỉ có nhận thôi. Không xa tự nhiên nhận. Vì tôi đã nói quá trình tôi ở nhà thì tôi không chơi với ai, đóng cửa không chơi với ai, ngồi thiền mình. Thậm chí không có cơm ăn, không có vui, không có buồn. Chỉ là thiền thôi, thiếu thiền thì tôi buồn không, tôi nói thiền. Tôi tự nhiên. Bữa đó, cả gia đình ai cũng ghét từ sau này nè. Hả? Cảm thấy tôi cũng sao, nói chuyện đó nghe. Tôi giảng, họ nghe. Khá quá, tôi biết sao tôi từ 7 tuổi tới bây giờ mà ta không biết nói gì đó. Từ từ như là đồ lên. Tôi có một bà tới chơi. Sao ông này lúc chuyện hay quá, bây giờ nó khác không phải như người đời. Tôi lấy cái cách xếp trong tàu băng để tìm một cuộc bán. Bóng thì người Việt Nam tới rồi không? Bóng thì từ trong chùa xá lợi không? Chạy tới thì kiếm tôi. Từ đó kể tới bây giờ tôi không được tự do đâu. Không có tự do, mất tự do. Ta hỏi gì tự nhiên trả lời đấy, trả lời tôi mình sợ không biết phải không, mình trả lời đau ao kỳ quá. Hồi nào giờ mình đâu có biết tin kệ gì đâu. Mà trả lời đau ao. Rồi mấy người nói phải, đúng rồi, nói vậy đúng rồi. Sợ biết. Cũng có nhiều người như là hồi đó là từ quốc gia cộng sản làm dùng ấy. Không biết cái giấy dài mấy thứ gì nè. Một mình ông dành thứ bảy là ông dành hết cả buổi chiều ông hỏi. Ông hỏi tôi đến nỗi sau này. Tôi hỏi anh hỏi nữa. Nào chúng hỏi. Ngồi nghe ông nói lên ông hỏi. Từ đó thì sao câm mồm không hỏi. Ban đầu là dành cả một buổi hỏi thôi. Không cho cả hỏi. Vì sau này giải phóng gì rồi mới đi tới thì nói là tôi là giải phóng làm chung hơn mà tôi phụ ông. Chứ tôi cũng không biết. Cho nên con đừng nói, con gặp duyên, con nói chuyện thôi. Mình không hại ai là được rồi. Lúc đó con gặp duyên nói chuyện, thì tự nhiên nó lan rộng là người ta sẽ thỉnh tâm rồi, khỏi lo. Cho nên người ta tôn tại sao không? Cho cái bằng cấp. Nó tôn tới đó, cũng nhìn nó tiến sĩ cái cho nó bằng cấp. Không. Bằng cấp của nó là chúng sanh cao, chứ tôi đâu có quyền cao. Nó nói mà người ta thích nghe là nó nói bằng cấp. Chúng sanh có quyền cấp bằng cấp, tôi có quyền cấp bằng cấp. Người ta nói là đại quân tiến quân thì không có đại quân tiến quân gì với tôi hết. Bạn sử trên đời là không, tôi không có cho cái đó. Thực tự nhiên là người ta sẽ không, nhưng mà tôi không có những thiếu này khi cái nó làm lung tung qua mang. Chúng tôi chỉ có làm tự tu tự thức. Mà người nào sáng rồi nói chuyện ai cũng thích nghe. Đó là bằng cấp rồi. Sợ đây con có chân đi ấy. Mà nói khác rồi ta đầu nói là có chân đi ấy. Khổ lắm rồi. Tôi về tới đây là chỗ khác là kêu rồi. Về tới chỗ kia chỗ nào kêu rồi. Nói từ lúc có ra mà bây giờ cũng hết rồi ra thì cũng nói à, rồi nó cho ăn đủ thứ bụng phệ mặt to lên. Tôi bây giờ tôi thanh lọc nhỏ lại và tôi khỏe trẻ lại. Thì trong mình sống trong tình thương cũng có nói đó. Cái tình thương yêu của bạn đạo là tình trời. Đừng có kỳ thị bản đạo mà khổ đó. Vì ta chưa mở thôi, nó mở rồi nó biết. Người nào cũng có quyền mở, mình quý trọng mọi người là vậy.
Thầy có giảng là mỗi tạng trong cơ thể có 250 vị tỳ kheo lo phục vụ. Tổng cộng 5 tạng có 1250 vị tỳ kheo. Theo tổ chức bên Phật giáo thì tỳ kheo là một chức sắc khá cao. Vậy 1250 vị tỳ kheo đó có phải cũng là chức sắc của Phật giáo? Tức là có tu khá nhiều không hay là không tu?
Một tỳ kheo trong cơ thể. Bây giờ chúng ta thấy là sơ thần kinh là bị đau một chút là còn thân nó khổ. Nó cũng là một vị trí quan trọng trong thể xác. 250 vị tỳ kheo tổng cộng 1250 thì nó cấu thành tiểu thiên địa. Cho nên người đời nói tôi phải tìm một tỳ kheo, phong chức một tỳ kheo. Chừng nào mới tìm được một tỳ kheo, trong lúc nó chưa hiểu nó. Còn tu rồi chúng ta thanh tịnh, thấy rõ nguyên năng cấu trúc thể xác này từ một cái đại vũ trụ hợp lại. Trong đó nó đầy phổ lý kim mộc thủ thủy hỏa thổ ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền hoàng trong này đủ hết, không không thiếu, mà chúng ta thiếu thanh tịnh không thể thôi. Mà muốn được thanh tịnh phải hướng thượng lại tất cả trực khiến lòng tâm, hướng chiều hướng đi lên vô cùng và sáng suốt. Thì các bạn bây giờ dễ hiểu lắm. Chúng ta đi phi cơ từ xứ này tới xứ nào, bay lên bằng đầu thấy trời là mồ, bay lên chập thấy sáng kinh. Thì chúng ta tu theo bộ đạo, chúng ta mở rồi nhắm mắt cùng sáng trên, thì chúng ta giải được nghiệp tâm rất nhiều. Đó mới là cơ hội điểm trong thực trạng để thấy ta là cũng như thấy cả cả thổ, thấy ta cũng như thấy một vị Phật. Đã khổ hạnh mới tiến tới Bồ Tát, chúng ta mới bằng lòng dấn thân hành như Ngài, thì chúng ta không bị tự lợi và không bị cản trở bất cứ một chuyện với sự quyết tâm hạnh phạt của chính mình. Đời là tạm bỡ, bạn xử trên đời là không. Chúng ta thường lấy gì chứng minh để xác chúng ta thấy đây quý lắm, nhưng một ngày nào em liệm ra đi bỏ xác lại có làm được việc gì đâu. Mà nó cũng đề là ông đó là ông gì, ông đó là ông tướng thầy ba, là ông gì hay là con quỷ gì, nó cũng đề vậy thôi. Chứ sự thật nó không còn nữa, cho nên bạn xử trên đời là không. Mà nhiều người đi lạc vào trong đường văn chương, còn ôm lịch sử ông này, ông kia, ông nọ, mà chưa biết hiện tại ông đã chết rồi, ông đã bị tội gì trừng trị nơi đâu, ra sao chưa, mà dám thờ một người đó suốt kiếp, rồi ông ra đậm loạn không tiếc. Mình nhận định được bản xứ trong đời là không, cái hiện tại của chúng ta khai sáng lên, khai mở trực giác của chúng ta, thấy có giá trị, thấy giá trị Phật của Chúa. Phật Chúa là người khổ hành được, chứ Phật Chúa không phải là người sung sướng thành Phật. Không phải ông già giàu thành Phật. Nếu già giàu thành Phật thì đây là thiếu gì Phật, tỷ phú không, cứ cửa giết người tiền thiếu gì nó thành Phật không được, phải chịu luật nhân quả. Cho nên chúng ta thấu triệt chính mình, thấy cái luật nhân quả là bạn đâu. Cho nên lúc ăn chúng ta nhiều mắt thấy ăn cái đó vô nó có hại cơ thể chỗ nào, trước khi nó tràn ngập âm khí nó tấn công ở chỗ nào, bộ phận nào chúng ta thấy có báo cáo ấy. Chưa nhai định nuốt là dưới ta có báo cáo lên rồi, cái định nuốt xuống có lợi hay là có hại. Thanh tịnh như vậy mới biết được, nếu không thanh tịnh không hiểu được. Nhai nhai cốn cốn rồi ngồi đó nói đạo tuần lớn là động chứ đâu phải tịnh. Người tịnh phải sáng suốt.
Thưa Thầy, làm sao biết mình có hào quang?
Khi bộ đầu, trung tâm bộ đầu phát sáng, rồi nhắm mắt trên đạo thành, hạ đạo thành của ta phát sáng một vòng tròn rực rỡ như vậy mới gọi là hào quang.
Thưa Thầy, hào quang rồi sau này sẽ tiến tới pháp quang như thế nào?
Pháp quang là có nhiệm vụ làm việc với những người tu liên hệ với chính mình, giúp đỡ khi họ cần cứu.
Thưa Thầy, năm 1986 Thầy Trung Hóa Sống Chung, Thầy có phân giải vô vi có 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Sơ cấp là học hỏi tha thứ, yêu thương yêu, nhị dục, học về điển, mà cái đó mình chưa có cảm nhận và chưa có hiểu được nó. Còn trung cấp đó, là nói ra là hiểu liền, nói ra là thấy liền, nói ra là thức liền. Như vậy còn cao cấp là gì? Xin Thầy như vậy.
Còn cao cấp, cao cấp là tinh thần phục vụ càng ngày càng lớn rộng, phục vụ là trên hết, phục vụ là nền tảng tiến hóa của tâm linh. Cho nên càng cao càng hạ mình dấn thân phục vụ. Cho nên vô vi tôi tu lâu là học trò của người mới tu, chẳng có làm thầy mới tu được. Cho nên nhiều chúng tu chưa ra gì muốn đi làm thầy, rồi đoán tiên đoán bậy bạ, nó không có trúng gì hết, tự hại mình. Những cái hậu quả đó họ chưa có hiểu đâu. Gia can họ đảo lộn rồi họ mới thấy lời nói tôi là đúng.
Kính thưa thầy, con chưa khi nào nghe thầy ngồi thiền lâu như các anh chị bên thiền viện quy thức. Vậy có liên quan gì giữa thời gian ngồi thiền và trình độ tâm linh? Vì cái không đó... lẽ càng ngồi lâu trình độ càng cao hay sao?
Không phải. Người ta tu được mở bên trên một chút thì ta có thể ngồi lâu được. Người thường kêu người ta là ngồi 2-3 tiếng ta không ngồi được. Vì họ còn đóng nắp mà chưa có mở mà. Cái luồng mây đen ở bên trên đầu họ chưa giải tỏa được, họ không thể ngồi lâu được. Họ giải tỏa được, họ thấy sung sướng, họ đi nơi cảnh nhẹ, họ mới ngồi lâu được. Những người bên đó là tại sao người ta tu thiền được? Người ta không nghĩ tới tiền, không nghĩ tới tình, chỉ là tu thôi. Có tiền họ chỉ làm phước, cái phước đức nó cũng giúp cho họ nhiều lắm. Nên họ có thiền, có thể thiền lâu. Thiền lâu mà bộ óc nó rút lên mới thiền lâu được. Bộ óc không có rút, không có bao giờ thiền lâu được.
Người tu đến trình độ nào mới vượt qua cửu trùng đài?
Cửu trùng đài là phải nhâm đốc thông mới đi được.
Dạ thưa thầy, con là một hành giả vô vi, trước ngày, trước khi con nhiều phát tư tại thiền viện Mỹ Kim, trước đó con cũng tu hành cũng trì trệ lắm, và con cũng hướng về vật chất cũng nhiều. Nhưng sau ngày con đi học về, con thấy con phải quay vào con nhiều hơn, và con tìm những gì sẵn có trong con nhiều hơn. Và con thật sự sau khóa học đó, con đã thật sự và buông bỏ tất cả. Vì đời đạo người của con đã tìm được vị kim trước cha trời mẹ đất, và con đã đứng chân giữa cuộc đời mình của con trước cha trời mẹ đất và thầy. Điều mình sử dụng và sai khiến gì con muốn hy sinh triệu ngã để hoàn thành đại ngã. Nhưng thân xác con cũng tiêu đi mà cứu được hàng vạn chúng sanh, dù con có chết chết khác con cũng vui lòng. Vì vậy mà sau ngày đi học đó, và con bắt đầu về và đã bước chặt chỉnh vào chùa, đã bắt đầu con đem các pháp lý vô vi hoặc quyền lý Phật pháp, và con đem để con nói tất cả những Phật tử trong chùa, và con không có dùng cái danh từ pháp lý vô vi và học quyền lý Phật pháp, vì con giữ chính cái lời của Phật, và con giữ chính cũng đôi lời tâm vô vi con vào. Nếu mà gì con, nếu mà con dùng cái pháp lý vô vi học quyền lý Phật pháp đưa vào nhiều quá thì họ cho con là tà đạo. Vậy con không có dùng nhiều quá vào trong đó, nhưng con đã dùng, và bắt đầu con đã dành vào chùa hôm đó thì con đã đem cái pháp lý vô vi học quyền lý Phật pháp này vào chùa, thì con cũng có đôi lời con mạng mũi con ngàn đó, con có đứng lên con nói. Thì sau buổi nói chuyện con hôm đó thì cũng có một số người đồng ý và hết sức ngợi khen và cho con đó, và nói rằng con đã lấy những bài này từ trong sách vở ra. Nhưng thật sự không biết ngày xưa con đã viết những bài Vu Lan, bài Phật Đản, những bài mà ngài đã lễ đến chùa, con đều lấy những cuốn sách ra và con theo đó mà con cũng viết ra một phần. Nhưng ngày hôm đó con đã viết một bài tâm thức từ trong tâm con viết ra, bộc lộ những gì mà con đã học và những gì con đã thực tập, con đã biết điểm. Thì thưa thầy, thì cũng có một số người đồng ý và một số người cho con là tà hát con tám là không đúng. Và thưa thầy, con không biết là một số người tin và một số người không tin, và thưa thầy nói là các duyên của họ hay là cái nghiệp duyên của họ chưa nói hay là cho là tà, thưa con không.
Cho nên con đã nghe rõ là trình độ không mua không bán, mỗi người đều có một trình độ khác nhau. Con đem đạo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói chuyện với một người say rượu thì chắc họ không nghe, con hiểu không? Con đem sự từ bi nói với người đánh chắc chắc họ cũng không nghe, vì họ phải qua cái chuông học hỏi, họ phải qua cái sự nhồi quả thử thách đó. Cho nên không nên cách rằng có người nghe không nghe, ai nghe cũng được. Chúng tôi là người nghe nhất, phải nghe rõ những lời tôi nói và tôi sẽ được sửa, tôi cũng tin và tin. Cho nên khi bằng cái pháp này từ những tôi tự nhiên kiếm con thoát ra những chân ngôn cũng do về trên chuyển cho con, và để được các người rằng con học và phòng học con học chứ không phải buồn người khác học. Nếu mà một người khác học thì người ta cho con tà, không dẫn thế là con là tà rồi. Khi không con dẫn con là tà, hiểu chưa? Cho nên con học để con tu. Âm thức này cấu trúc của sinh nhiên mà đó, chứ không phải ai chế ra được đâu. Người tâm kia họ không nói, tại sao nói không được? Con may mắn được có những lời chân lý nhất trong tâm con. Con là người học trước hơn người khác, cho nên đừng vội để học với em. Và đừng sợ họ chê, sợ mình không chịu học thật thôi.
Dạ, xin hãy xin cho thầy cho biết ý kiến về bốn câu thơ sau. Vạn pháp quy về một chữ thiên, pháp tùy trình độ ngộ đạo thiên, từ lòng hãy mở quan nghe chặt, tâm thành thành pháp rõ chữ thiên.
Đó, nên mỗi người có trình độ không quá, do tâm thành, cho nên vô vi là đa nhiệm. Mà người nào có tâm thành hướng thượng thì người đó có thể thành đạt theo khối vô vi tùy theo trình độ của họ. Có người nói rằng tôi phải có sự chứng minh của đạo Phật, tôi mới có khả năng tu tiến nhẹ nhàng, thì người đó cũng tự nhiên. Họ nghe qua cái tâm linh thiên giả đó tê tái trong lòng họ, họ sẽ tự cảm thấy. Còn người phải tập tành, phải sơ đồ, phải pháp luân thì mình tu mới được an tâm một ngày. Chính tôi đã giải tôi đã chứng nghiệm bước tiến của chính tôi, thì tôi thấy là trình độ tôi được mở, nhưng mà tùy theo trình độ của tôi. Rồi cái huệ mở ra thì nó cũng chưa gặp với đại đạo vô vi của trời, không phải sanh hạnh. Cho nên tôi nói các loại xe, xe Nhật, xe Mỹ, xe Đức cũng đi tới Đức Phật, nhưng mà ý chí con người có đặt đi tới Đức Phật không, anh nửa đường trở lại không muốn mồ đến Đức Phật. Nếu muốn vào cái thì mình sẽ thành đạt.
Kính thưa thầy, có một vài bạn đạo đã chính thức tuyên bố rằng đã vào cửa vô sanh làm việc với Đức Thầy. Vậy trong vô vi có bao nhiêu người được vào cửa vô sanh và làm việc cùng với Đức Thầy? Cảm ơn thầy.
Cái đó là mỗi người một cảm thức vô vi, rồi đây sẽ có rất nhiều người cố gắng tu đi rồi mới tận hưởng cái nguyên lý vô sanh có sẵn cho tất cả. Nếu mọi người chịu tu chịu tiến, cho nên tôi kêu gọi mọi người có đắc đạo, có biết được đường đi, cũng nên nói căn bản phải đi thế nào. Như chúng ta đi đại hội đây, chúng ta về ta nói muốn đi đại hội phải sao? Tôi phải đi làm, tôi kiếm tiền, tôi có vốn, rồi tôi phải đặt máy bay, rồi tôi mới cơ hội đi đến đây. Thì phải có cái sự căn bản đó nó mới đi đến được, chứ không phải cúp dịch của anh ta đi được. Cho nên mỗi mỗi phải thực tế hơn, và không nói chuyện mờ ám bên trên, vô ích. Những cái gì của tôi đều có bằng chứng. Gần đây tôi có viết trong lá thư vô vi, giấy trắng mực đen, không nên dùng tôi mà nói chuyện gì hết. Tôi không chấp nhận. ráng tu, tôi có khỏe hơn, tôi có nhẹ hơn người thì tôi chỉ giúp và hỗ trợ thôi, trong cái thầm kín ở bên trong, chứ không có nói chuyện thế gian. Nếu muốn nói chuyện thế gian phải có giấy trắng mực đen, có chữ ký của tôi mới được.
Không nên chắc. Mình làm bạn đạo với nhau rồi mình cứ nghĩ chuyện cầu Phật. Mình tới một cái chỗ xe duyên có cái thiên đường cho mình tu thiền, là chỗ đó có sự ban chiếu của trời Phật. Mình tới đó mình lập cái hạnh đức, mình chung vui, mình tạo tái lập được cái hạnh đức mình đã mất, thì càng ngày nó càng vui à. Trăm hoa đua nở là vậy. Tạo được hạnh đức mới dân Phật. Nghìn năm không héo qua, nghìn năm không héo mà. Người tu gặp nhau hớn hở, vui cười, không có cái gì buồn phiền hết. Chuyện gì ta cũng hiểu rồi, không có gì đáng trách móc. Phải thực hành là chẳng. Mình tới thì mình nhận pháp để hành. Về nhà thì mình cũng phải hành. Có cái thiền đường đó, nó tạo cái duyên cho mình được cái pháp, mình lượm được cái pháp, mình hành cái pháp, thì pháp nó phát triển được, tương lai mình gia đình mình cũng thành cái thiền đường. Rồi mọi người bắt chước như vậy sẽ lan rộng ra và đem lại sự hữu ích cho tất cả mọi người, làm một việc cho tất cả mọi việc. Mình đi lo thiền, người ta gặp mình, ta thấy mặt mày thay đổi, khỏe mạnh, sáng suốt, thì mình ảnh hưởng người khác. Ta đâu cần bằng cấp gì đâu. Sự thanh tịnh là bằng cấp của ông Phật chiếu cho nó. Cứ tu cho nó thanh tịnh.
Từ cách đây 6 năm, qua những cái buổi nói chuyện của thầy trên TV hay là cassette thì con vẫn còn nhớ, là thầy không muốn tất cả những người theo phương pháp học thiền vô vi coi cái này là một cái đạo. Thầy có nói là thầy không muốn gọi cái này là một cái đạo, mà chỉ gọi nó là một cái phương pháp để biết mình, để sửa mình. Thì thầy cũng không có muốn người nào gọi thầy bằng thầy trước khi biết thầy. Chữ thầy và chữ trò nghĩa là người trò đi học cái phương pháp của một người khác, người trò con người đó bằng thầy, chứ không phải người thầy là thầy. Thì em nói là của cái đạo, mà thầy không muốn coi cái phương pháp vô vi là một cái đạo vô vi. Thì con không muốn, hay là không biết là thầy có nói cái đó. Thì cái phương pháp thì mà con biết qua, mặc dù con không có thực hành, thì con có thể nói là trong cái này con không thể thực hành nhiều bằng những người trong này. Thì mình chính rõ, con biết là để vì cái từng trình độ của mỗi người, từng cái trình độ thiền hay từng trình độ hiểu biết mình nó khác nhau, nhưng mà vì mỗi người có cái quyết định, mỗi người có cái suy nghĩ khác nhau, đem đi truyền bá, chính mình truyền bá cho những người khác, đến một cái giai đoạn là hiểu lầm, có thể sinh ra một cái sự xung đột. Khi một người này gọi đạo tám, đạo vô vi thì theo con có, hôm nay con gặp thầy, con xin phép hỏi thầy có cách nào để mà cho những các bạn đây. Mà vì cái thiền của mình thấy rõ, mình thấy được cái sự đời nó rõ quá thì có thể mừng quá đi truyền bá, mà chính mình quên rằng mình chưa biết gì hết.
Nhưng mà cái truyền bá thì mình nói rõ để là cái phương pháp làm cho sức khỏe. Ở ai của ai thì đó không làm đó, đưa đi vô nhận con
thì đó
họ hết.
Thì đó với con cho là một cái phương pháp
để... Họ đây muốn đi làm thầy người khác là họ phải chịu trách nhiệm. Cái thằng này đâu có chịu làm thầy ai không? Là bạn trao đổi với nhau để học hỏi, sửa tâm, sửa tánh, giữ sức khỏe, đạo nào giữ đạo nấy, không có bỏ đạo.
Nhưng mà thầy có đồng ý là để cho các người thiền gọi cái này là cái đạo hay là cái phương pháp?
Cái phương pháp không?
Là chỉ khi con nghĩ một cái đạo thì có... Mình có, mặc dù cái này có thể là một cái đạo, những người nào mà không biết rõ thì có thể vì cái con người của mình, cái óc rất là mạnh, cái tinh thần rất là mạnh, mà khi mà không biết rõ là mình cứ nhiều khi mình tưởng tượng nhiều quá, mình tưởng là mình biết, nhưng mà cái đó là cái óc tưởng tượng của mình, mặc dù nó không phải gì, mình tưởng mình biết, rồi khi mà mình nói ra thì mình chắc hết. Thì khi mà mình nói trật
nó có nhiều người mới muốn đi làm thầy nữa, cái đó là sao tránh khỏi. Nhưng mà đây là có sách, có vở, có video, có cassette để cho người ta học, ta tiên à. Có nhiều người bên Thiên Chúa Giáo, người ta thiền này, người ta biết Chúa hơn, người ta yêu Chúa hơn, người ta quý Chúa hơn. Tên bên Phật tử, người ta thiền, người ta quý Phật hơn. Người ta thấy khổ của Phật, người ta thấy cái khổ của biên giới của Phật Pháp, họ đã nhờ cái biên giới đó, họ tiền thầy.
Thưa Thầy, những đợt qua hai cuốn Thiên Đàng Du Ký, Địa Ngục Du Ký, nhiều người đọc không hiểu, nhưng mà vì gặp tưởng tượng quá mạnh. Nhưng họ tưởng, họ thấy, họ tưởng cái đó là thật theo cái ốc tưởng tượng của người đó, nhưng mà thật ra chưa có tới cái mức hiểu biết của hai cuốn sách. Thì theo Thầy thấy có cái phương pháp là, một là nói là đừng có đọc, hay là Thầy nói là khi nào anh tìm tới cái mức tôi thấy anh đọc được thì anh hãy đọc. Nhiều người bắt đầu vô chưa thì có thể chưa biết, người đọc một cuốn, hai cuốn giống như đọc tiểu thuyết, nhưng mà chỉ cái óc tưởng tượng mình nó quá nhiều,
không có tưởng tượng thì bao nhiêu, nhưng mà nó chịu đọc cũng có một phần mở về cho nó. Người nào đọc và chịu đọc hết cả nó cũng có phần mở.
Tại vì sao?
Bởi vì nó không nhớ hết được, nhưng mà đọc tới nào, tới chỗ nào mà kích động thấy cái tội trạng của nó cũng có phần ảnh này. Rồi đọc tới Thiên Đàng Diệu Ký nó thấy nó không dám nói giống về đạo ở đời nữa. Nó thấy tu, người ta tu khổ hạnh vậy, ta mới được lên Thiên Đàng. Còn mình mới cái tu u mê rồi ta ra đi, mình làm sao mình nói chuyện Thiên Đàng được.
Nhưng mà
cái đó không có, trong đó có cảnh tỉnh mọi người hết á.
Nhưng mà theo Thầy thấy là cái người cũng phải cần một cái trình độ mà để đọc hai cái...
Không có, nghĩa là người ta thích đọc, người ta đọc bởi vì cái trình độ đó là cái duyên về nhiều kiếp. Ngày nay người ta thích đọc, người ta khác. Còn cái người mà nó không có cái duyên, nó không có tu, không có tu của mấy kiếp trước á, thì nó đọc như là những cái đồ bát dưa, nó làm bài như vậy.
Nhưng mà có nhiều người đọc mà không có bỏ, nhưng mà học theo hết, nhưng mà cái đầu óc nó đi lạc đường này.
Không có lạc được. Ở trong đó làm sao lạc được? Bởi vì nói cái thiên đàng vũ khí mà khi mà nó thiếu được con năng lực thì đổ xa lắm.
Cái này lại không hiểu.
Nhưng nó không hiểu nên đi đặt chơi thôi. Không nhớ được. Nó không nhớ được cái gì mà nó giống được. Nó quá siêu. Nó không nhớ câu gì mà nó giống được. Nói mấy cái bài thơ nó nhớ không được. Thì nó không ăn cắp được. Những lời nói giả của tôi đây này, ở trong băng này, ăn cắp còn không được. Không được đâu.
Nhưng mà con phải là con tôi, thứ nhất là con biết thầy hiểu, nhưng mà có thể những anh chị xung quanh đây là nói con đối chất cái này, nhưng con không dám chuyện đó. Nhưng mà cái gì mà con thấy thì con cũng qua gặp những nhiều người như thầy ở trong gia đình con, thì ba con tới bá thầy thì con có gặp những việc thì phương pháp vô vi rất là tốt. Nhưng mà nhiều người không đi đến cái mức trình độ để truyền, để giảng, không có mức hiểu rõ để mà phổ biến phương pháp. Có nhiều người đã dùng những cái lời thầy giảng để nói lại những cái danh
tôi đã cảnh tỉnh rồi, tôi cảnh tỉnh rất nhiều. Trong băng tôi có nói, không có truyền lại được. Có video đấy, cho nên tôi đích thân, tôi cởi trần, tôi làm cho người ta coi mà.
Thấy cái đó.
Để tôi tránh những cái bệnh đó. Tránh những cái bệnh đó, đã ngừa hết rồi. Còn cái chuyện mà mượn đạo bảo đời thì đạo nào cũng bị mượn. Nó giống thì thế gian tôi làm sao cảnh khỏi.